không?
Đó là cửa đi hết vậy nè. À, tức là kinh điển nào cũng phải đọc qua hết. À, tụng này là tại vì chủ trương nó có một số bài chánh đi coi thành thời khóa, lập ra thời khóa tụng lên. À, thì thực sự là cái này nó không đủ đâu, thiếu dữ nhiều lắm. Chứ là nó bị tôi tụng rồi đủ rồi, mấy cái này tôi không có tập rồi, không phải. Thì thiếu quá đi. À, kinh điển ngày giờ sáng cái gì đó, rồi chiều gì Nam Tông, gì Bắc Tông, gì có mấy bài kinh à. Mà ông thầy, tại vì mình không có động kinh này, là mấy ông thầy tụng rào rào nó vượt quá, mấy thầy sao hay quá. Sao giờ mình vô đây, vô đây, vô như bọn mình một tháng, hai tháng, rồi là công minh một tháng là mình tập như mấy ổng rồi. Đâu có gì không thầy. Cái này nó tặng hơn rồi. Cái gì mình nói như mấy ông mà đi cúng tế đi. Trời đọc vô là ngân nga, tụng lum tụng lum. Nhưng sẽ sách cúng tế, có cuốn này gì thôi à. Mấy ông mà dạy giỏi lắm, cho 5-6 tháng mà đọc hoài, đương nhiên nó hơi nhừng, nó có gì đâu giỏi. Cũng như mấy ông mà cai cải lương, mấy bài hát cơ bản, tình bình ca gì đó, có này đó, coi tới coi lui rồi, mấy tháng rồi, cũng lên cũng hát, cũng trăm trang vậy. Không có gì hay hết trơn á. Tại vì mình chưa làm, mình thấy người ta làm mà, cái làm cái gì mình không biết. Nên mình cho nó là tuyệt vời, nhưng thực sự cái đó nó chỉ là cái xảo thôi, cái đó là không phải là cái chất, không tính là Phật đâu, chỉ có nhiều đó, không tính Phật có gì hết rồi. Đọc kinh, tức là kinh nào cũng lấy ra chìa khóa rồi đã ra đọc. Thật là đấy. Rồi nghe lời giảng dạy của kinh, rồi ghi chép kinh, hay là thuyết pháp kinh, hay là tư duy kinh, rồi ấn tống, rồi gì đó. Có gì đó tụng lưng nhiều lắm. Hay rồi thuyết kinh thì tụng lưng nhiều lắm. Thì phần trước á, nó có cái mời công đức về kinh á. À, thì cái này đó thì chúng gọi là đây là cái nó mới hoàn toàn lột hết được cái thích thánh giáo này. Thánh giáo đó là cái đủ hết gì đó, thì nó gọi là thích nó. À, đam mê nó. À, ở trong này đó thì họ nhấn mạnh về ba cái. À, là nghe. À, giờ bắt đầu là chỉ quán trong cái kinh điển á. Cái nghe này là nghe kinh điển, tư duy kinh điển, làm hai cái đề mục của chỉ quán. Đề mục huệ của chỉ quán. Rồi từ đó là bắt đầu chỉ quán mới dùng cái huệ này nè, mới là đem cái chỉ quán này đang trú trong huệ này. À, cuối cùng đạt được cái kinh nghĩa. Thành ra tất cả các chỉ quán này là căn cứ vào thánh giáo. Nó gọi là cái đề mục của chỉ quán là thánh giáo lượng. Cái đề mục chỉ quán không phải là người đời nghĩ ra, mà là cái kinh điển của thánh giáo, tức là cái gì Phật dạy là mà có trong kinh điển. À, mà qua quá trình đã nghe và tư duy cho tới nơi tới chúng, người lấy cái đề mục đó ra chỉ tư. Tại sao bây giờ hoặc ông giờ ông dạy cho nó đốt nhang lên rồi có cái đèn đỏ ngồi mình nhìn, không có Phật vừa dạy đó. Ông giờ ông dạy dụ mà cắm nhang lên rồi ngồi cái đèn, ngồi đèn rồi ngồi tập trung, không có dạy cái vụ đó. À, bây giờ nhiều người mà thầy người dạy cái này nè. Gọi là thiền chỉnh chỉ quán của đạo Phật, không có vụ đó. Cái này đó là ngoại đạo vậy, ngoại đạo dạy định tâm của lối ngoại đạo vậy. À, thành ra cái này nếu mình đặt tới nơi tới chốn thì nó có được định thôi, định mà định của ngoại đạo. À, mà cái huệ không có phát sanh được gì hết, không có huệ nào phát sanh trong này hết trơn. À, mà đạo Phật đó, cái cuốn cánh đạo Phật là sanh huệ, thành ra bắt buộc nó phải đi vào pháp, pháp nó có huệ, ở trong pháp Phật nó có huệ. Nếu ông sanh được cái huệ đó, gì phải nên đọc theo cái lối lấy kinh điển của Phật. Còn tất cả những cái hình thức của ngoại đạo nó mục đích đa số ngoại đạo là tập định thôi. Đa số pháp của ngoại đạo là tập định, tại vì cái huệ của ngoại đạo á là ngoại đạo có huệ. Nếu mà có huệ của ngoại đạo thì cái huệ là cái kiếm của ngoại đạo, là cái gọi là tà kiếm. Thành ra mình tập đó thì cái kiếm mình cũng lạc thôi. Thành ra đa số ngoại đạo nó tập cái định. Và cứu cánh của ngoại đạo là cái gì? Là để an sự an lạc tạm thời. Hay là tạm thời ngoại đạo nó siêu lắm nha, mình tưởng đâu là tạm thời mà phải là tạm thời, an lạc nó nhiều cách lắm, uống thuốc cũng an lạc được nè, uống thuốc cũng an lạc được, hay là nghe đi chơi cũng sẽ an lạc được, còn vân vân, cái này như là coi đá banh cái gì đó cũng an lạc được, hay là mình đọc cái đó này nè, cũng an lạc được, tập trung vô đây nè. Tập trung vô cái đó rồi phiền não không sanh thì không an lạc được. Giờ cũng nhiều thầy đang áp dụng cái sao đó này nè. Cái đó này thật sự mình trạch pháp mình bỏ hết, không có suy đồ, không có lợi ích gì hết trơn. Thật sự bây giờ có nhiều người họ đang dùng phân tâm học của cái đó này, và căn cứ vào cái tâm lý của mình. Cái tâm lý của mình là tâm lý nghiệp mà, tâm lý tham dục, làm thỏa mãn cái tham dục mình để đạt được sự an lạc á. Thỏa mãn cái sự tham dục mình, đời mình bị stress nhiều quá. Họ tin ra cái gì cái tác nhiều quá rồi sanh ra cái tâm nó phiền muộn. Thấy không? Thì bây giờ họ tập để cho hết phiền muộn bằng cách cái hàng áp dụng hơi thở, ví dụ đi. Áp dụng hơi thở của Phật á, nhờ cái hơi thở này mà thấy được cái pháp khổ, vô thường chứ không phải để an lạc. Sao mà nhiều người giờ đang dùng cái này nè, nó đã với tiêu tiên người Mỹ thì bị nó bị lạc rồi, nó thấy nó an lạc quá, nó cho là số một, nó bắt máy này, nó bắt cái an lạc tạm thời, cái an lạc này an lạc tạm bợ như uống thuốc ngủ gì đó thôi à. Sao nó tạm bợ không có ăn thua gì hết trơn. Thành ra họ hiểu lầm cái an lạc của là Phật rồi, rồi họ mới đem ra, họ nói là bây giờ đem cái an lạc này đời sống. An lạc nó nếu đời sống này thật sự có thể có an lạc được thì giáo pháp Phật không xuất hiện gì nữa. Để giải rồi giải thoát nữa, mà giải rồi tao phải sanh đỡ lợi để mà hưởng cái an lạc đó, không ai dạy mà giải thoát được. Đời sống này thật sự nó không an lạc. Cái an lạc mà đời sống này có chỉ là một sự an lạc tạm thời. Mà Phật nói là cái an lạc tạm thời này á, tạm thời mình không chấp nhận đó. Không bao giờ mình chấp nhận mà đi không được đó. Nó thành ra ví dụ người đang đi giữa mình giải quyết cái stress mà cái stress này là kỹ thuật của tâm không tâm học, nó kỹ thuật của Phật pháp. Phân tâm học mấy nhà phân tâm học bây giờ họ nghĩ cách, biết bao nhiêu cách là phá được cái này, rồi cách phải ở trong căn nhà trang trí như sao, địa lý là phân tích để giải quyết cái stress, thiết lập cái cảnh địa lý xung quanh, cảnh đến cảnh cái tâm mình tự nhiên nó an nhàn không đúng này kia, nó cũng khó giải cách gì vậy. Bây giờ phải nắm cho thiệt vững giáo pháp của Phật, cứu cánh là cái gì, là đưa cho những cái huệ đó giải thoát. Thành ra chỗ này nè là nó không thích thánh giáo này đó, lấy cái đề mục thánh giáo để mà tư duy á, để mà quán á, thì nó trở ngại cho cái pháp chỉ quán trong cái đời này. Còn được ít cho là đủ á, thì là làm cho mình, nó nói là do hai cái pháp này nè, thích ở chung với người cái này và được ít cho đủ á, làm cho mình là thối thất cái pháp tu. Còn cái hai cái phần trên này nè, ba cái phần trên này nè là không thành tựu pháp tu. Mình dướng mắt vào ba thằng này đó thì pháp tu mình không thành tựu. Còn mình dướng mắt vào hai thằng này đó thì pháp tu mình đã thành rồi, thì nó đứng một chỗ là giờ nó đi đuôi chứ nó không được đi tới. Thì cái hai thằng này đó làm cho mình tránh được cái sự phối thất, và hai thằng này là trợ duyên cho cả nhị quán ở chung. Cả hai chỉ á, tức là chỉ nó bị bao nhiêu trước, mà chỉ có chỉ á, nếu mà bị thao biến thân tài, thao biến tài sản, thao biến cái này cái này, là chướng ngại cho ông chỉ, chướng ngại cho ông quán á, là không thích thánh giáo, cái này và cái này chướng ngại cho ông quán, thì nó gọi là cả hai thằng này đó, cả hai thằng này đó là chứ là cái hệ thuộc cho thằng cả thằng chỉ và thằng quán, chứ không phải là tu chỉ quán mới bị thằng này. Nhưng mà bây giờ mình tu chỉ thì mình phải, nếu mà muốn tu tiến bộ thì mình phải bỏ cái này, bỏ cái này, bỏ cái này, bỏ cái này. Mình tu quán muốn là quán tiến bộ mình bỏ cái này, bỏ cái này, bỏ cái này. Nhưng mà cái thằng trắng của thằng này nè, thằng một, thằng hai cái này nè, thì giúp cho thành tựu thành định. Tịnh là trị cái tâm chạy, trị cái tâm chạy ra ngoài. Hai thằng này á làm cho tâm mình nó chạy. Thành ra nếu mà bỏ được hai cái thằng này đó, thằng định dễ thành tựu được định. Mà cái thằng này, hai thằng này đó là làm cho thối, thằng định có rồi thì bị thối thất. Hai thằng này cái ở trên nè, cái hạng là pháp ở trên này nè là thành tựu cái pháp, ở dưới này là thối thất cái pháp, cũng là cái thuộc nhưng mà là cái thối thất. Cái này bây giờ mình tu định, tức là tập trung, và cái tâm của mình á nó chạy theo thân lo ở bên đây, cái thân mình chưa tắt phải đi tắt, ví dụ vậy, thấy không, thân kiếm, thấy không, đang xa sao nó bụng quá lạnh quá, thấy không, ví dụ đại khái vậy đó, xả bỏ ra cách thân hay là liên tiếp với thân, cái này như ví dụ bị nhiều lắm rồi đó. Sao giờ này chưa ăn, ví dụ vậy đó, ăn mặc này ngủ, giờ này sao bên đây mình tu hơi nhiều chứ ngủ có thể bệnh, ví dụ vậy. Ví dụ vậy đó, thành ra kiến ra này thì cái công phu thực định này nó giảm, nhưng mà cái tâm mình đang ngồi tu mình tưởng là tâm nó chạy liền, chạy. Là thứ hai là lý thuyết cái ngoài thân, hai cái mình nghĩ là không biết lúc này sao, nhà cửa này sao đây, rồi sao tài sản sao phân chia là sao, là một tài sản là bị thất thoát sao là cái tâm nó bị tản, nó chạy ra ngoài thì cỡ như là không thành tựu về định, không thành tựu về chỉ. Bây giờ mình cái chỉ mình đã thành tựu được một phần rồi, thấy không? Thích ở chung với người không một chí hướng thì cái tâm người ta phá cái định mình, nó mất phá cái này nó mất của mình. Cái như mình chủ trương là tu nó có tước, anh kia chủ trương không tước thì mình bỏ không đi, cái tâm mình mất liền, cái đời phục mình tự nhiên mất. Thành ra cái này là thối thất mình. Và thằng này á ít cho là đủ rồi, cho tới đó đủ rồi, xong rồi cho nó là ngon, là không cần tu nữa, thấy không? Thành ra đứng một chỗ, tinh thần độ trình đứng một chỗ tức là lùi rồi, đứng một chỗ là đứng là lùi á. Người ta cần rất cần tiến, mình đứng chỗ tự nhiên là nghĩa là mình đối với người khác là mình lùi. Thành ra hai thằng này á làm cho cái pháp thiền định đã được tụ thành rồi, nó trở thành ra bị thối thấp là do hai lý do này. Khi mà nó thành tụ một viên mãn 100% á, thì quý vị cái này không thành vấn đề đối với nó nữa. À, bây giờ quý vị có cái định luôn, tịnh tâm quý vị có, thì dẫu quý vị ở với người kia, cái tâm nó vẫn giữ được cái bình như rồi, không có bị nữa. Nhưng mà khi mà quý vị là tên rồi, quý vị mà có định một chút thôi, nhưng mà dính hai này là nó thối. Thằng quán cũng vậy. À, thằng quán á, tức là phải thấy được cái chân lý, thấy được chân kia, nhưng phải căn cứ vào cái thánh giáo này mà thấy. À, tức là chịu khó đọc hoài kinh điển này, nó bổ sung kinh điển kia, cái này là cái kinh nghiệm của tôi đó. Hồi xưa tôi đọc kinh cái này như kinh Lăng Già, tôi không hiểu gì hết nè. À, kinh Hoa Nghiêm tôi không hiểu gì hết đó. À, mà ông sư bên tôi nói thầy dạy không hiểu vẫn đọc vậy thôi, đừng nhớ không biết không mà hiểu đọc. Thì khoảng thời gian sau mình coi nói kinh khác, chứ tôi đọc kinh khác, đọc rồi đâu có hiểu gì đâu, nhưng mà tâm trong cái thực Alaya mình vẫn nhớ chứ không phải nó không quên. Rồi tôi đọc nói kinh khác, rồi những kinh khác từ từ nó nói, nó giải thích cho cái này, nó có những câu tự nhiên mình nhớ lại cái này. Tự nhiên nhớ vậy đó, tự nhiên có câu này nó câu này hình như là kinh này, cái đoạn đó nó cũng giải thích cái này, thấy không? Từ từ đọc, từ từ kiểu mình sẽ hiểu nè, từ hiểu. Thành ra vẫn tiếp tục đọc, đọc kinh không có nghĩa là đọc, cái trình độ mình á không có nghĩa là không, trình độ mình không nghĩa là mình đọc kinh nào cũng hiểu, nhưng mình vẫn cứ đọc thì đọc không hiểu, đừng đọc lại, đọc không hiểu bỏ qua, đọc tiếp gì đó. Rồi những kinh này nó là đều là chân lý hết trơn á. Rồi cuối cùng có những kinh này nó bổ sung cho kinh này nó bổ sung kinh này, mà ngộ đó. À, khi mà đọc kinh này là mình biết là ngay cái chỗ này là cái chỗ nằm trong kinh nào mình đã đọc mà mình không hiểu, biết tới vậy á, thì lúc đó cái kinh điển này nó sâu lên thành một khối, hay nó là kinh tức là kết lại thành một khối đó. Kinh đó, tức là đang kết lên, cái đó đọc kinh là vậy đó. Hồi xưa ông, hồi đó ông sư huynh ông dạy tôi là không bao giờ ông cho ông bắt được ông kêu tôi đọc kinh mà coi là chú giải, thì ông cho tôi coi chú giải nha. Ở đó mình coi chú giải á, tức là mình lệ thuộc vào cái kiến giải của người khác. À, mà lệ thuộc vào kiến giải của người khác á, là cái tâm của mình á, nó không chịu suy nghĩ nữa. Thành nó không hiểu thì thôi, kiến giải của người khác không phải là của mình. Thành nó đừng cứ động mình tiếp. Các bạn cứ coi, có đọc vậy đó. Ở đó nếu mà đọc kinh á, mình thật sự mình không hiểu đó. À, mình không coi cái chú sớ, không nên coi chú sớ thì. À, mà nếu mà có coi á, thì coi cái giải thích từ ngữ thôi. Coi những cái từ ngữ động á, mỗi từ ngữ nó có nghĩa là gì. Nhiều khi mình không hiểu từ ngữ, mình không hiểu cái thuật ngữ nó dùng cho trong đó, mà thật thành nó mình không hiểu cái đoạn đó nói gì thôi, tức là học danh ngôn thôi, học danh ngôn thôi. À, rồi bắt đầu coi kinh á, chứ đừng thèm coi chú giải liền. Rồi cái giờ không nói chú giải rồi cứ từng coi hết rồi đó, rồi cái rảnh thì giờ mình coi lại. Không nói coi tới là thứ năm thứ sáu rồi đó mà vẫn không hiểu đó, thì lúc đó mới coi chú giải để cái tâm mình nó chịu suy nghĩ. Phải cho đặt cái tâm mình luôn luôn đó, dồn ép nó cho cái vấn đề suy nghĩ, chứ đừng cho cái tâm nó làm biến. Mình coi chú giải liền, cái tâm mình không chịu suy nghĩ đâu, thấy không? Dồn ép nó coi tại sao không hiểu, ngồi ngẫm dồn ép nó. Rồi tới là năm rồi, sẽ năm tới sáu thì lúc đó mới coi chú giải, mà coi chú giải của ai. À, coi những tổ sư, chứ nói coi người thường. Tổ sư thì hoặc là mới là chính xác nhất, mới là cái lời chú sớ chính xác nhất. Còn mấy cái người thường thường á là mình chỉ nghe, là mình có duyên mình đi nghe thì mình cứ nghe. Rồi nghe rồi để đó thì thôi. Thì một thời gian sau, thực sự mình đọc cái lối này á, cái lối này từ thời gian sau cái kinh nó mới sâu rồi được, kinh sự tình nó sâu rồi. Đương nhiên khi mình đọc có động gì trong này không hiểu á, cái đó nó ghi được cái da mình á, cái này sao tôi hiểu không được. Từ 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 tới tự nhiên đọc đoạn này, cái nó nói lại vấn đề này, nói rõ hơn, tự nhiên mình hiểu được chỗ này. Để nói đọc kinh vậy đó. Thì cái gì cái chỗ này nè, đó là thằng quán á. Thằng quán này tức là cái gì? Để đạt được cái huệ giải thoát. Huệ giải thoát tức là cái chân huệ, chân huệ hay là chân lý. Thì thằng quán này phải căn cứ vào những cái chánh kiến, tức là chỗ thánh giáo thôi. Nhưng mà còn cả cái thánh giáo là gì? Là Phật thi thuyết giả lập ngôn tự, tức là không phải nói là cái chân lý thật sự, nó là giả lập ra để mà tùy theo tăng cánh thanh mà độ. Thành ra mà muốn hết, mà muốn mà thấu thiệt thánh giáo thì phải thấu được tổng tướng của thánh giáo, cho nên thấu được tổng biệt tướng, tổng tướng của thánh giáo, biệt tướng của thánh giáo. Nên thánh giáo tức là thánh giáo như là giáo pháp Phật dạy, nhưng mà dạy riêng cho từng người bị kẹt cái vấn đề là gian tham sắc. Giờ tham sắc, Phật dạy là sắc là rắn độc, sắc là lửa, sắc là đồng gì đó đủ hết trơn á. Rồi dạng là sắc là khổ, sắc là vô thường. Mục đích cái này đó là biệt để phá thằng này thôi. Rồi dạy mấy cách quán là tủ tưởng quán, quán văn hai thể trượt, thứ hết trơn. cái này là biệt tướng của thánh giáo, nghĩa không phải là thánh giáo đó. Thánh giáo nó chỉ nó nghĩa là vô thường, nghĩa là khổ, không phải nghĩa tất cả sách đều là rắn độc, không phải. Nhưng mà đối với một cái người có cái biệt, có cái là tịnh can á, thì cái pháp này nó trở thành là cái pháp tối trị của hiệu. Thì nhiều cái biệt tướng thì Phật dạy nhiều lắm, từ mỗi người Phật dạy một cái biệt hết tất cả những cái biệt tướng này đó, nó trở thành ra một cái tướng chung, nó là cái tổng. Ngoài ra cái ngoài cái này đó thì Phật cũng có dạy cái tổng tướng nữa, tổng tướng kinh, rồi những cái tổng tướng kinh như kinh Bát Nhã vậy, nói tánh chung của dạng pháp hay là không, ví dụ vậy. Thì là lý do đó, hoặc là mình phải coi về cái sách về tổng tướng, thánh giáo về tổng tướng, tất gì rồi đó. Còn chứ không á, nhiều nhất về tướng phải đọc hết về tướng, rồi gồm hết tất cả về tướng này để tạo thành cái tổng tướng. Thành ra quý vị phải coi, khi mà coi cái này đó, ví dụ giờ xong ví dụ gì coi, Phật nói lúc thì nói là sắc là vô thường, lúc Phật nói là sắc là tịnh, những cái mâu thuẫn gì đó tùy theo người. Nhờ mình coi nhiều mình thấy vậy là bản sắc, sắc là bản chất là nó không tánh, sắc giác được cái tổng tướng của nó. Nào nhờ mình coi nhiều ở chỗ này nè, mình sắc là tổng tướng. Còn nếu không á, mình đọc bài kinh, mình chiêu nhiên mình đọc nhiều kinh tinh độ hoài thì mình thấy được cái tướng lạc thôi, cũng cái tướng thôi. Rồi cho ngày ai nói là khổ mình không chấp nhận, ví dụ vậy đó, thành ra nó dính vào cái tướng. Thực sự cái pháp á, lạc là khổ là do tâm nó sanh cảnh. Thành ra mình phải học hết những pháp thuận nghịch đó, thì hết tất cả những tướng này nè, nó cho mình một cái nhìn tổng tướng. Hoặc là mình đọc thẳng về tổng tướng, thì cái đó đọc mà nó phải đọc vậy đó. Thành ra là luôn luôn, mà cái đó là cái gì, là kinh điển của Phật. Dần dần cái lời luận của chư tổ, thì khi mình nhờ cái tâm mình lúc nào cũng dính vào trí tuệ phát sanh, trí tuệ phát sanh, thì lúc đó mình cái vấn đề chân lý mình rất là nhờ trong cái gia trị lực của bên pháp chỉ quán, thì từ từ mình sẽ đạt được cái tình trạng là từ bỏ cái một sự từ não rất là dễ dàng. Cái quán lực này nó là mục đích để cho mình từ cái thằng này. Chúng ta làm năm cái này rồi, bây giờ học thêm một cái. Bây giờ phải tu với cái này là mấy cái bắt buộc nha, điều kiện á. Còn mấy phần trước là cái gì phát bồ đề tâm hay gì đó là mấy phần trước. Cái này nó bắt đầu là cái gì dụng công, cái gì tu rồi đó. Dụng công thì tu là muốn vào đường tu này nó thành tựu và nó không bị trở ngại, thì bắt buộc phải có cái này, phải làm cái đó. Còn nếu không á thì rất là khó. Rồi giờ phần thứ hai là một cái trước ngại cho chỉ quán thứ hai, tôi gọi là ngủ cái. Chuyện cái đây có nghĩa là che ngang, nó che ngang cái gì, nó che ngang cái chuyện pháp, chuyện căn của mình nó không phát triển được. Chuyện căn tức là cái gì, là tùy theo cái định nghĩa. Không, như cái thiện, trang như thiện của nhân đạo là khác, rồi thiện theo cái như thiện của sơ thiện là khác, giống như cái thiện này nè, thiện như nói chuyện ba thiện này sẽ thiện của sơ thiện đi. Đó là vị thiền pháp thiền á là khác, cái thiện của a la hán là khác, thiện này là thiện của bồ tát hoặc là khác. Khi mình nói tới danh nghĩa thiện nhã mình phải định đi, mình học, mình học rõ cái từ là gì đó. Thấy không, khi nó là thiện, thấy không, nó chẳng hạn như bây giờ mình nói không sắc sanh là thiện đi, thì ta đặt đó, mình đặt câu hỏi là không sắc sanh là thiện, là tên con thiện, tên quan điểm nào gọi là thiện, thiện này là thiện của ai, những cái gì, cái gì, cái loại gì. Thấy không, cái này như mình nói là không chấp thành là thiện, mình nói là không chấp thành là trong phải là áp dụng cho tất cả mọi chúng sanh, là nó có phẩm gì á, đặt phẩm gì thiện là thiện tên cái loại nào, cái này là thiện tôi sẽ tiền, hay thiện tôi bị tiền, hay tôi bị tam tiền, hay là thiện quá lá, hay thiện của bồ tát, hay là thiện xuất sanh, hay là thiện xuất sanh, ví dụ như thế. Thành ra khi mà mình đặt các cái đời mình phải đặt ra trong cái giới nào, trong pháp giới đó, nó cái chuyện này dính trong cái pháp giới nào. Trong như pháp giới sau, ví dụ xuất sanh đi, thì nó là gọi là sắc sanh, có sắc sanh sẽ gọi là thiện tật rồi. Có nhiều loài nó sống mà sanh mạng mà, sao không ăn nó chết rồi đó không được. Đối với nó là cái pháp này là cái tự nhiên, nó không cấm này được. Nó thành ra ví dụ như là chẳng hạn như bây giờ mình như thiện bồ tát á, thì chưa chắc không sắc sanh là thiện của bồ tát. Bồ tát sát rồi cứu được rất nhiều người, thì đó là những cái thủ tịch. Thành ra nó dẫn cho xác, nó dẫn cho xác. À, nhưng mà thường thường á, mình khi mà mình xác như vậy đó, à, thì Bồ Tát á, nếu mà biểu Bồ Tát giới không thì không có gì trở ngại hết đó. Còn dưới trong cái giới thì theo giới thì coi chừng là phạm, nếu mà xét người là phạm đại giới lục áo á, giết người là phạm trời đại giới, phải cũng như là nếu mà mình chưa tăng hoặc trong giới đoạn của tinh cảnh chưa tăng thì chưa tăng chặt lỗi ra, không nếu mà không có thú tội á thì tao biết thôi chứ sao, nó mà đủ có thú tội nó thì bị lột áo, mà nếu mà đã thú tội, nếu mà không có người thú tội mà người ta chặt tội cũng bị lột áo luôn, không có ăn năn được, cái loại này không có ăn năn, cái tội này là loại không có ăn năn phải không, không có sáng nói, không có nói được, chỉ tính giết người thôi. À, tại vì lỗi với bên kia nhân người đó là cái loài và cái tu viện thoát được, nên mà giết mọi người là phạm là đại giới thôi là những cái chuyện gì, còn giết con thú là không sao, không có được hết á, thấy không? Rồi có nặng có nhẹ tùy theo, rồi thú nào lúc nào, rồi thú to lớn đau đớn nhiều thì rồi nặng, mà thú nhỏ đau đớn ít thì rồi nhẹ, à, rồi cái này có cố tâm không cố tâm thì có nhiều lắm, thì mình nói tạm vậy thôi. Nhưng mà ba cái bụng nhớ hiểu Bồ Tát không, chẳng phải nó nói gì hiểu Bồ Tát và tùy theo thì tùy theo phạm vào đại giới, thấy không? Mà Bồ Tát á là đắc giới, đắc giới với cái tâm là giết cái này mà giết cái kia là giết cũng tình. Thứ nhất giết nó để cho nó khỏi làm ác. Bây giờ giết anh A đi. Sao anh A này nó có thể là đang chuẩn bị để bỏ cái bom giết cả một thành phố đi. Ví dụ vậy. Bây giờ giết anh A này đó. Thứ nhất là lợi cho anh A. Thấy không? Anh A này khỏi có tạo cái ác nghiệp này nó giải quyết rất là lâu. Thấy không? Thứ hai á là nhiều ít được thằng này nữa. Thấy không? Thành ra tên nguyên tắc là Bồ Tát giới, đắc giới. Đắc được giới của Bồ Tát, thấy không? Đó. Nhưng mà cho người đắc thì theo giới, làm lột áo thì theo rồi. Mình giải quyết sao? Mình giải quyết sao? Cái người mà vừa thọ Bồ Tát giới, cộng tùy theo giới, à, thì giải quyết sao? Để coi mất áo thì theo. À, nếu mà cái loại này đó, mà không giết, thì phạm thì giới Bồ Tát. Không giết thì phạm Bồ Tát, thấy không? Thì nó có một cái giết đó, không giết thì phạm giới Bồ Tát. Thấy không? Nó mà giết thì không giết thì theo. Thì hai cái này á, mình phải chọn một cái để mình giữ. Hai cái này mâu thuẫn nhau, bắt buộc phải chọn một cái à. Hai cái này không có thể là cùng một lúc giữ được được cái, thì hai cái ngược nhau. À, thì cái người mà tùy theo tác giới phải chọn một tác giới. Chứ không có tạo được quyền mà chọn tùy theo. À, thì con đường họ đi rồi mình đại thừa. Tất cả cái nhân của đại thừa đó là nhân bồ đề, từ bồ đề tâm, tức là từ bồ tác giới nó sanh. Chứ không phải là từ cái này. Ảnh có thể ảnh chậm thành tạo quả cho Phật cá nhân, thấy không? Nhưng mà con đường là Phật ảnh là nào? Mà nói đến Phật Thích Ca, con cái kiếp đó, cái Phật Thích Ca đó là được Phật Di Lặc độ cho, như là hướng dẫn cho tôi phát tâm tu. À, nhưng mà Đức Phật Di Lặc đó thì sau Phật Thích Ca khoảng ba mươi mấy tỷ năm nữa mới thành, thấy không? Trong khi Phật Thích Ca mà thành được á là nó có một cái kiếp mà đó là mà tôi trong kinh đó là Phật Bồ Tát tạo là Phật đi tôi mua đi kiếm diễn ngọc á. Tiếng Ngọc đi cái tên đó, tên nó giỏi giỏi. Thì chứ đi khoảng tới 500 người chủ. Như ngoài Đức Phật về rồi cũng dẫn đạo. Thì đi qua tới cái hòn đảo vàng, bảo bạc, bảo ngọc, vậy nó mới kiếm đủ á. Cho báo tên Ngọc Định về. Cái thằng này nói ác tâm cũng giết hết 500 người này, nó tọt hết. À, thì Đức Phật biết được cái âm mưu này là một. Và Đức Phật lúc đó là Bồ Tát, cũng là Bồ Tát nữa mà tu á. Mà ổng như thành ra cái Bồ Tát, đợi là cái kiếp tu về chuyển pháp nên là sức mà rất là mạnh, người rất là dũng mạnh. Thấy không? Thì Đức Phật bây giờ nghĩ là nếu mình mà không giết tay đó thì chứ nó giết tới 500 người này là một. Hay là Đức Phật mà dùng cái thiền định người quan sát là 500 người này ở trong đó nó có khoảng được khoảng 100 người có thể đắc được tạo quả này trong ngày đời đó. Thành ra Đức Phật nói bây giờ nếu mà mình không mà mình không khả năng người này là chỉ ngày khả năng giết thôi thì ngày chấp nhận giết. Thì có bộ này giết chết anh này thì cũng không nghe giết chết. À, và nhờ công đức đó là vượt lên Phật Di Lặc lên 100 đại kiếp. Tại trong này là bao nhiêu điều tác ở đây là bao nhiêu điều tác là quả để trong kiếp này. Họ nói là cái hai vấn đề mà đặt ra, nếu mà không giết người này đó, chuyện này nó mang vào tội ác nghiệp là giết những cái bậc sinh thành ác thánh nhân. Tội rất là nặng. Rốt cuộc phải đi tới cái này. Thành ra tới đại thừa đó, khi mình giữ cái hai đó, thì chọn cái này. À, nhưng mà vẫn phải tàm quý với cái giới mình phạm. Chứ không phải là, bởi vì là tôi giữ cái này, tôi không khe gì đến này, cái chuyện nó thà đừng giữ, bỏ này đi. Tạm vẫn thấy tàm quý và phải sám hối gì thôi, nhưng mà tên nguyên thật tên với tên nơi kia đó không có mất giới thiệu, thôi chứ mất giới thiệu nhớ kỹ cái này đó. Anh ta cái giữ học á, chỉ cần giữ về thì kheo với Bồ Tát, thường thường thì cái họ trước ha, Bồ Tát họ sau. Khi mà luôn luôn nếu mà học được á thì hai cái trước ha, nghe nhà hai nghiêng sa di. Còn nếu mà cái hàng nghiêng mà mình đã thầu đắc giới rồi thì thôi, rồi đắc mình chưa thọ đó thì thọ thì kheo rồi mới thầu đắc. Còn nếu đã thầu đắc giới rồi đó, đắc rồi đó thì khi mình thọ thì kheo, thì giới thở thì kheo, cái chuyển qua đắc giới liền. Nếu toàn bộ giới thở thì kheo trở thành giới thể và đắc giới, thành ra mất giới thể thì mất bộ đắc giới chứ mà mất thì kheo. Nhớ thành ra khi nói thiện thì ác á, cái thiện ác này nó dùng chung lắm, phải phân định liền thiện thiện trong cái phương diện nào. À, cũng như cái tập học nó học thiệt rõ vậy thì người ta dặn mình không được, nên mình nói là cái thiện pháp của cái pháp này, mình phải định ra cái pháp này nó phạm vi nào, phạm vi nào, phạm vi nào, tôi mở tôi gọi đây phạm vi này, tôi gọi là thiện của cái mắt đó. À, còn những phạm vi này, phạm vi mặt trâu cái này là ác, nhưng mà ác ác của cái phương pháp này thôi, nhưng tối pháp khác chưa chắc là ác à. Thành ra khi mà lập ra lập liền, chẳng hạn như là ác, cái ác của mình pháp định Phật á, tức là xả bỏ Phật thôi. Thôi là Phật á, là không thấy có Phật nó sanh niệm, thành ra đương nhiên á, đối với ác của nó đó là thì tâm tông độ là thành ác, nó xả đi cái tướng hết rồi đâu có được. Sao nhưng mà thật là xả đi cái tướng tối với mình lên thì tâm tông độ nó là thực thiện, thành không đi chung được là lý do đó. Sao mà thiện ác á, không phải là nói là đại thừa rồi, cái nhưng mà khi mà tông tới tông phái là nó thiện ác, một cái nát nó không định hết. Thành nói gì là cái mình nghĩ là mình định rất rõ cái này. Cái nói là tâm thiện là được rồi, tôi nói không có ai nói tâm thiện thiện có cái gì trong phạm vi nào, thấy không? Thấy không? Cái nói là tâm thiện là được, nói tâm thiện là giữ luật pháp Hoa Kỳ gọi là thiện, hay giữ luật pháp Việt Nam gọi là thiện, hay là thiện sao? Hay giữ cái tục lệ trong gia đình gọi là thiện, thiện nó phạm vi nào, thấy không? Vậy chứ hạn như thiện trong những dân luật pháp của Mỹ là thiện, thì qua Việt Nam nó có chừng nên là giữ nó Mỹ bị tù á, thấy không? Đó, thành ra cái là thiện là các bạn gì nó cho đỏ, thành ra ta nói tu tâm tu thiện, ta xác định thiện theo quan niệm là thiện theo quan niệm gì, có điều Khổng giáo Phật giáo hay là điều Khổng giáo Khổng giáo gì, nhưng mà theo chủ trương của thầy nào không Khổng giáo, phải nói rõ ràng vậy đó. Nghe cái phạm vi đàng hoàng bây giờ nói đi, ở trong chấp nhận cái thiện là những anh ta có làm gì bây giờ nói, ta nói khác chuyện anh trong đó tôi nghe, thì họ nói sai là mình bẻ được liền, tại vì họ nói hai cái nguyên tắc đặt cái thiện của họ rồi. Thấy không? Còn nói là tâm thiện là được, còn nói mấy người là tâm thiện là được, tức là nó thực sự trong danh từ thì nó họ rất là yếu, họ biểu thiện cái là gì hết nữa. Thành ra mình học Phật pháp phải thực là vững là lý do đó. Đấy, mình nhớ đại thừa nó là bản chất Phật pháp nó vô tắc, nhớ rõ. Thấy không? Đó. Thành ra nó che ngăn cái chuyện căn của mình lại. Ha. Thì hôm nay đọc trước để tránh gian liền. Thì cái thiện chánh là trong cái trong cái này đó, tức là thiện căn để đưa tới giải thoát. Cái chuyện này là cái thiện này nè, thì cái giải thoát này đó, thì chánh của nó đó là a la hán, giải thoát, là cứu cánh, giải tạm, là giải thoát và khỏi dục sắc, dục sắc. mỗi cái gì nó có những cái chuyện thì cần cái gì của nó. Khi mà mình nó ví dụ như giờ cái chuyện căn nào ở đây, chuyện căn là một cái mình tưởng trong đây thì cái á là cái gì nó che cho quanh gì nè, cái là nó che rồi cho là làm cho chuyện căn này có một cái trận thân nó không có ra được. Cái này gọi là cái nè, nó che lại cũng như Phật tánh là phải che. Tức là cái nó không mất của nó đó, nó không làm hiển lộ được cái đó, hiển lộ được cái hiện căn đó.
Bạch Đức Thế Tôn, trăm năm thứ ngăn che, tức là ngũ cái đó. Sau này có tôi nướng trong cái thời mà thầy Thế Quang dịch cái quyển sách này nè, là cái thời mà chủ trương của chính quyền trong Việt Nam á, cộng sản trong Việt Nam á, là họ muốn tất cả là làm tiếng Việt hết, không có dùng chữ vào nó, thành ra danh từ hồi xưa là chữ ngũ cái. Trước cái thời gian này đó thì mấy thầy vẫn dùng chữ ngũ cái, mà trong cái thời gian giữa này đó thì ông lại cho ông Tráng giải thích cái việc nè, là năm thứ ngăn che. Thực sự ra trong kinh nó nói là ngũ cái. Rồi qua cái thời gian này đó, bắt đầu là sau này là dễ dãi Phật giáo, vì bên giáo hội ở ngoài quốc nó càng thiệp nhiều, rồi quốc tế nó càng thiệp nhiều á, rồi nó bắt đầu là sau này mấy ông đó chủ trương là dùng chữ Hán Việt đó là thì sao kinh điển sau thời gian này bắt đầu lại dịch lên là dùng lại một số danh từ Hán Việt đó là thì cái giai đoạn ở giữa này nè, là đó giai đoạn mà những cái danh từ chứ hạn cái ví dụ như bây giờ chưa chữ chữ Giác Thiện Niệm đi, tức là tên là tu Bồ Đề, thấy không? Thiện Niệm tức là một cái dịch chữ cho tu Bồ Đề. À, nếu mà trong thời gian này đó thì nó sẽ gọi là tỉnh giả, là hiện tỏ, hiện khéo là cái gì vậy đó, nhiều kinh dịch như vậy đó, thấy không? Cái nó không dịch thể hiện hết, thấy không? Ví dụ như giờ nó đi cấu địa đi, thì nó là quy qua quả rồi tất cả các xấu ác, thì không còn có giai đoạn gì đó là dịch gì đó. Ví dụ như mà cái như vậy trúc lâm tịnh xá thì dục là ví dụ như tịnh xá đường trúc, cái bài cái gì đó cơ hội nước là nó dịch hết mấy cái từ ra cái gì hết vậy đó, thì cái giai đoạn này là giai đoạn đó ngay quý vị câu công giai đoạn đó thì thầy Minh Châu in là cái bộ cái bộ kinh A Hàm của thầy đó, tôi tình lời vô đóng tôi cũng mua bộ kinh A Hàm, trong sinh viên cũng có, tôi vô đóng tôi mua, thì tôi mở ra thì tất cả những danh từ bằng Hán Việt dịch ra bằng cái đó hết, tên cũng dịch ra bằng tiếng Việt luôn, tên của người đó dịch ra tiếng Việt hết á. Và sau giai đoạn đó là mua lại một cái bản đó tại là đổi là tiếng Hán lại. Trong năm thứ ngăn che tức là ngũ cái đó, mấy thứ là sự cản trở của chỉ, mấy thứ là sự cản trở của quán, mấy thứ là sự cản trở của hai, của cả hai, thì thiện nam tử tào cử ố bát là sự cản trở của chỉ, tạo cử ố tác á là sự cản trở của chỉ, hôn trầm thị miên á và nghi pháp á là những sự cản trở của pháp, của quán. tham dục và sân nhớ là sự cản trở của cả hai.
Cái này là cái à. Kỳ trước mình học rồi, nghĩ là gì? Nghĩ là học cho nó để an tâm, phải không? Tâm nó yên lành thì thấy không, ta được tình à. Thành ra cái nào mà làm cho cái tâm nó chạy à, nó chạy à, thì là cái nguyên nhân là nó nghịch chính chỉ này, thấy không? Thì nó yên lắm kỳ tán tâm à. Cái tán tâm này đó có nghĩa là sao? Là cái tâm mình nó tản lạc ra ngoài. Còn phóng tâm á là con tâm này mình công đuổi theo các chạy ra ngoài. Còn công đuổi tức là có cái đối tượng mà chạy ra phóng tâm à, thì cái tán tâm này đó, cái nguyên nhân của nó đó, phóng tâm này ra chỗ là nguyên nhân là do anh tham à. Bây giờ mình đang niệm Phật nhưng mà cái tâm mà tự nhiên là tham ăn có cái mùi thơm nào tai ngang qua cái tâm mình chạy ra cái mùi thơm,
ví dụ gì đó, cái nguyên nhân của nó trừ được cái tham phóng tâm thường nó mất.
Còn tán tâm này đó thì nó đang có hai cái nhân làm cho tâm mình nó chạy vô khác, nó chạy tán loạn. Hay có con cái hay là cái tâm này nó không giữ được chánh niệm, tức là không kiểm soát được cái tâm của mình đó, mà là cái tâm mình nó tán à. Thứ hai á là do thân, tức là do thằng ác tán cố tán à. Một phần là do thằng tán, cái nguyên nhân tánh tâm đó là nguyên nhân chánh là anh này nè à, tôi nói với chị tu á luôn luôn là phải có thằng tâm để giữ, đừng cho cái tâm nó chạy. Cái tâm mình nó dường như mình niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật.